This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút rồi. This is, và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lam từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lam xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và anh Hoàng Tín. Nam California bây giờ nắng đẹp rực rỡ và cao nhất hôm nay là 66, thấp nhất 42, trời trong và xanh. Ngày mai nhiệt độ vào khoảng 69-49 và ngày thứ 6 thì lên vào khoảng 73-53. Và không có dấu hiệu mưa nữa từ giờ cho đến cuối tuần. Không biết tại Dallas thu thì như thế nào, xin Hoàng Tín.
Và tin xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Hoàng Lan, anh Huy Cường. Khác với cái nắng đẹp rực rỡ tại Cali, mây mưa mù mịt, đó là hiện tại trong khu vực Dallas, Fort Worth của chúng tôi, với cơ hội mưa lên đến 100%. Nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas, Fort Worth chúng tôi là 56 độ, cao nhất cũng khoảng lên khoảng 74 và thấp nhất là 61 cho tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu luôn thưa quý vị, có những cơn mưa rất lớn sẽ đổ xuống trong khu vực Dallas, Fort Worth. Quý vị lái xe trong khu vực Dallas, Fort Worth nhớ cẩn thận nha thưa quý vị. Không biết thời tiết tại Houston có khả quan hơn Dallas không, anh Huy Cường?
Houston thì cũng giống như Dallas mà thôi, đã mưa rầm rề từ sáng cho đến giờ rồi. Tuy rằng những cơn mưa này chưa có lớn lắm, nhưng mà mưa liên tục. Nhiệt độ bây giờ là 72 độ, cao nhất trong ngày lên được 75 và tối nay xuống thấp vào khoảng từ 64 cho đến 69. Và đó cũng là nhiệt độ kéo dài cho đến cuối tuần và những cơn mưa sẽ kéo dài cho đến hết ngày thứ năm. Bước qua ngày thứ sáu thì có thể còn lại khoảng 50%, thứ bảy cũng vậy. Nhưng mà hôm nay, ngày mai và ngày mốt thì chắc chắn là sẽ mưa rất nhiều, có thể có gây ra gió lớn, cây đổ cũng như là lụt tại một vài nơi địa điểm thấp và tại thành phố. Đó là bản tin thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên trong phần tin quốc tế với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Iran hôm nay tuyên bố họ đã thực hiện các cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo tại nhiều địa điểm trên khắp nước để chứng tỏ sức mạnh răn đe và sự sẵn sàng của họ trong việc đối đầu với những mối đe dọa. Các cuộc thử nghiệm diễn ra chỉ 2 tháng sau khi Hoa Kỳ áp đặt lại các biện pháp chế tài. Và đây là những cái biện pháp chế tài mới đối với 5 công dân Iran và một mạng lưới có công ty liên hệ với hoạt động phi đạn đạo bị cấm đoán. Iran bênh vực 2 cuộc thử nghiệm phi đạn trước đây trong tháng 10, nói rằng đây chỉ là một vấn đề an ninh quốc gia sau khi Hoa Kỳ và các cường quốc Tây phương khác cáo buộc rằng những cái vụ mà phóng phi đạn như vậy vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Từ đó thì một nghị quyết mới đã có hiệu lực với việc thi hành một thỏa thuận mà Iran đạt được với một nhóm cường quốc thế giới để kềm hãm những hoạt động hạt nhân của họ, hầu đánh đổ các biện pháp nới lỏng cấm vận. Thỏa thuận này đã ra cho Iran một cái văn bản mới và văn bản mới này thì Hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu Iran là phải không xúc tiến bất cứ hoạt động nào có liên hệ các phi đạn đạn đạo được thiết kế để có thể mang vũ khí hạt nhân, kể cả những vụ phóng sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Trở lại sang Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, như đã thông báo trước, trong ngày hôm nay, ngày 8 tháng 3 năm 2016, thì Hàn Quốc đã thông báo một loạt những cái biện pháp mới đơn phương trừng phạt Bắc Triều Tiên và kêu gọi công dân hãy tẩy chay các nhà hàng, các cơ sở kinh tài của Bắc Triều Tiên trên thế giới để mà chặn bớt những cái nguồn ngoại tệ của chế độ Bình Nhưỡng. Các biện pháp trừng phạt mới nhằm trả đũa những cái vụ thử hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên trong những cái tuần lễ vừa qua. Và theo truyền thống của Hàn Quốc thì danh sách trừng phạt gồm có 30 tổ chức cũng như là 40 nhân vật. Trong số này có giám đốc tình báo Bắc Triều Tiên là ông Kim Yong-chun, công dân Hàn Quốc bị cấm giao dịch với các tổ chức cũng như là cá nhân này, cũng như được kêu gọi tẩy chay khoảng 130 nhà hàng Bắc Triều Tiên hoạt động tại 12 nước. Theo chính phủ Hàn Quốc thì các cơ sở thương mại và nhà hàng của Bình Nhưỡng là một trong những cái kênh kinh tài mỗi năm đem về cho chế độ miền Bắc khoảng 10 triệu đô la, do vậy cần phải bóp nghẹt. Mặt khác, với mục đích gây khó khăn cho ngành ngoại thương của Bình Nhưỡng, Seoul cũng đã cấm toàn bộ những cái hải thuyền ngoại quốc đã cập bến ở Bắc Triều Tiên thì trong vòng 6 tháng sau đó không được phép ghé Hàn Quốc. Biện pháp này làm cho dự án hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên về xuất cảng than đá của Nga từ Kha-san qua trung gian ở bến cảng Nazin của Bắc Triều Tiên bán cho Hàn Quốc sẽ bị ngưng lại. Và theo nhận định của AFP cho biết thì các biện pháp trừng phạt của Seoul tuy không gây tác hại nghiêm trọng cho kinh tế của Bắc Triều Tiên so với cái nghị quyết cấm vận của Liên Hiệp Quốc, thế nhưng chắc chắn sẽ làm Bình Nhưỡng tức giận. Một bản tin mới nhất đã cho biết là cơ quan tình báo Hàn Quốc trong ngày hôm nay cũng đã tố cáo Bình Nhưỡng sử dụng tin tặc để mà đánh cắp cái số điện thoại cũng như là dữ liệu của hàng chục nhân vật quan trọng trong chính phủ trong cái thời gian từ tháng 2 cho đến đầu tháng 3 năm 2016. Gián điệp mạng của Bắc Triều Tiên cũng đã tìm cách đánh lừa nhân viên của hai nhà ga xe lửa ở địa phương để mà đánh cắp mật mã trong cái ý đồ chuẩn bị tấn công phá hoại hệ thống kiểm soát giao thông đường sắt. Thưa quý vị, xin được mời Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ cộng đồng Âu Châu cho biết ngày hôm nay thì Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã lên tiếng phản đối về thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia của cộng đồng Âu Châu đưa ra ngày hôm qua, khi mà Thổ Nhĩ Kỳ nhận một số tiền viện trợ cũng như là một số các thay đổi về vấn đề chính trị giữa các quốc gia này để đổi lại việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp nhận tất cả những người di dân tị nạn từ vùng Trung Đông và Bắc Phi hiện đang đổ tràn vào Âu Châu và gây ra khó khăn cho các nước ở bên Âu Châu. Phía bên Liên Hợp Quốc thì cho rằng đây là một việc vi phạm các luật lệ về vấn đề tị nạn cũng như là vấn đề di dân, bởi vì đặt ra một con số cũng như là các điều kiện để kèm theo. Nhưng mà theo lời của các nhà lãnh đạo Âu Châu cũng như Thổ Nhĩ Kỳ thì không hề có việc vi phạm công pháp quốc tế, bởi vì đây là họ cho rằng là một vấn đề nhân đạo để có thể kiểm soát cũng như là giúp đỡ những người tị nạn này một cách thiết thực hơn, hay thay vì việc cứ để cho họ tràn sang Âu Châu một cách bừa bãi, gây ra bất trật tự, náo loạn cũng như là về vấn đề an ninh. Và các quốc gia thâu nhận họ cũng không có kịp thời gian và tiền bạc để mà có thể giúp đỡ họ ngay một cách nhanh chóng, thay vì họ tập trung vào một chỗ như là bên Thổ Nhĩ Kỳ, để rồi sau đó sẽ được thanh lọc và sẽ được phép đi sang các nước ở Âu Châu, cũng như là tránh bớt đi các nạn buôn người và việc vượt biên giới, vượt biển Địa Trung Hải đã gây ra chết chóc cho rất là nhiều người. Đó là vấn đề chính mà cộng đồng Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ được coi như là một trong những thỏa thuận lớn nhất từ trước đến giờ. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được nhận được hơn 3 tỷ euro để làm công việc này và đổi lại một số các thay đổi khác về mặt chính trị giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Âu Châu. Trở lại với Vùng Lát.
Cảm ơn Huy Cường, thưa quý khán giả quân đội Pakistan hôm nay cho hay là những cái cuộc không kích mới do họ thực hiện đã giết chết 21 các phần tử chủ chiến tại miền Bắc Waziristan, một khu vực bộ tộc đầy bất ổn gần biên giới Afghanistan. Hành động này diễn ra giữa lúc số tử vong trong vụ đánh bom tự sát tại một khu nhà của tòa án ở thị trấn Sakada tăng lên đến 17 người. Phát ngôn viên của quân đội Pakistan, Trung tướng Asim Bajiwa nói rằng các chiến đấu cơ Pakistan đã thực hiện các vụ không kích vào ban đêm tại vùng thung lũng Sabai, nơi mà lực lượng ở trên bộ tiếp tục truy lùng những kẻ khủng bố đang tẩu thoát bằng những cuộc rượt đuổi, vây hãm và các vụ truy tìm sau khi kiểm soát được một số vị trí trên độ cao và trên các ngọn đèo. Giới chức Pakistan nói rằng cuộc hành quân chống phe nổi dậy đã đẩy bật các phần tử nổi dậy, kể cả các chiến binh nước ngoài, ra khỏi khoảng 90% lãnh thổ của Waziristan. Một nhóm chủ chiến là Jamua Ama có liên kết với phe Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại tòa án. Họ nói cuộc tấn công là để báo thù vụ treo cổ ông Muntaz Qadri, một nhân viên cảnh sát làm cận vệ đã bị hành quyết vì đã giết một chỉnh sửa với địa phương, vì ông này kêu gọi cải cách luật bán bổ tôn giáo. Trở lại với anh Hoàng Chính.
Hòa đàm Syria sẽ được mở lại vào ngày 14 tháng 3, thưa quý vị. Damascus cho biết là sẽ tham dự cái đàm phán đối lập vào cái ngày 14 tháng 3 tới tại Geneva theo lời mời của Liên Hiệp Quốc. Thưa quý vị, đối lập Syria do Ả Rập Xê Út hỗ trợ thì chưa trả lời, và trên chiến trường thì tình hình có vẻ yên tĩnh trừ những cái khu vực do Ankara kiểm soát. theo hãng thông tấn AFP, tuy đặc sứ Liên Hiệp Quốc về tình hình Syria là Staffan de Mistura tuần trước đã đề nghị là cái ngày 10 tháng 3, thế nhưng một cái nguồn tin của chính quyền Syria trong ngày hôm nay đã cho biết là họ nhận được thư mời ấn định vào ngày 14 và nguồn tin xác nhận là họ sẽ có mặt. Trong khi đó thì phe đối lập chưa quyết định dứt khoát. Trước đó thì phát ngôn viên của hội đồng đàm phán cấp cao của đối lập đã tuyên bố là đã chấp thuận sang Geneva vào cái ngày 11 tháng 3. Thế nhưng tuy nhiên sau đó thì lãnh đạo của tổ chức này là Rezab Hijab đã thông báo là chờ xem cái tình hình trong những ngày tới nó ra sao. Nhân vật đối lập này đã tuyên bố xem cái ưu tiên số 1 của đối lập là thành lập cái chính phủ chuyển tiếp không có Bashar al-Assad. Đại sứ Liên Hiệp Quốc là ông Staffan de Mistura đã khẳng định là cái lịch đàm phán rất là rõ ràng. Giai đoạn đầu đó là thành lập chính phủ chuyển tiếp. Giai đoạn thứ hai đó là soạn thảo hiến pháp mới cho Syria. Và cuối cùng đó là bầu quốc hội cũng như là bầu tổng thống. Thế nhưng tuy nhiên, đặc sứ nói thêm là cái số phận của tổng thống Syria hiện nay sẽ do dân chúng Syria quyết định. Và trên chiến trường, trong những cái vùng lãnh thổ nằm trong khuôn khổ của lệnh ngừng bắn đều yên bình và chiến sự chỉ sôi động ở những cái nơi do Daesh và Al-Nusra, tức là Al-Qaeda, hoạt động mà thôi, thưa quý vị. Xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, sau khi tin từ Do Thái cho biết rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngưng một chuyến viếng thăm đã được dự định đưa sang Hoa Kỳ để gặp Tổng thống Barack Obama, đã gây ra những sự rất là ngạc nhiên và có vẻ bất bình từ phía bên Washington, với lý do là đang trong thời gian tranh cử tổng thống ở bên Hoa Kỳ, cho nên chính trị của Hoa Kỳ sẽ thay đổi chỉ có trong vòng vài tháng nữa thôi sau khi tổng thống Barack Obama rời khỏi Bạch Cung. Và đó cũng là một trong những lý do mà phía bên Do Thái đã đưa ra. Họ không có muốn nói chuyện ngay với ông Barack Obama bây giờ, tại vì thực sự ra ông ta cũng không còn quyền hành gì nhiều ở trong thời gian còn lại. Và phía bên Do Thái thì cho rằng chuyến viếng thăm của Phó Tổng thống Joe Biden trước đây tới Do Thái cũng đã từng gặp một số các sự trở ngại về các đường hướng chính trị khác cả hai bên. Kể từ khi ông Obama lên làm Tổng thống thì chính sách của ông đối với Do Thái được coi như là một chính sách có vẻ muốn bỏ qua những câu chuyện ở Trung Đông, mà ngược lại còn đưa ra áp lực rất nhiều đối với Do Thái để mà có thể có được một sự hòa bình lâu dài với Palestine qua rất là nhiều những chuyến đi về của Ngoại trưởng John Kerry. Nhưng mà bên Do Thái vẫn không nhượng bộ, và do đó thì Tổng thống Barack Obama cũng đã coi như là gạt về vấn đề hòa bình Trung Đông qua một bên và lo vào những chuyện khác mà Hoa Kỳ phải đối phó, như là tại phía bên mặt trận chống đối tiêu diệt nhóm IS, cũng như là tại bên vấn đề Syria và vấn đề đối phó với Nga tại vùng Crimea cũng như là vấn đề Ukraine. Và đó cũng là bản tin cuối trong phần tin quốc tế. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin liên quan đến Hoa Kỳ sau một bài thông tin thương mại.
Vendor Direct Sale, mua lẻ rẻ hơn giá sỉ, trực tiếp với các hãng ngay tại Teletron từ 11 đến 14 tháng 3, tặng quà cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày mà không cần phải mua hàng.
LED Sony 40 inch 388 đồng, 55 inch Smart TV 688 đồng, Sony XDR 4K 55 inch 1098 đồng, 65 inch TV siêu mỏng 2198 đồng, mua với loa Bose Free Sony 32 inch.
Máy giặt 348 đồng, Bitgas 398 đồng, tủ lạnh làm đá và nước lọc 688 đồng, tủ lạnh LG 5 cửa Black Diamond 3.388 đồng. Karaoke Post tặng cặp gối thông minh Italy.
Inada Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có tại Teledon 8.799 đồng, tặng quà 600 đồng. Nệm Magniflex Italy từ 2.999 đồng, free bộ giường 1.500 đồng.
Sofa da Made in Italy 35% off, free Sony 48 inch. Bàn ăn và giường ngủ Made in Italy tặng Sony 40 inch. Ghế massage Cozia xoa bóp lòng bàn chân 2.999, tặng quà 500 đồng.
Teledon trong thương xá Asia Times Square, điện thoại 972-6608-999, 972-6608-999.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng, v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
nhận làm payroll và form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email.
Giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này, lợi phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310.
817-899-8310.
Chương trình Obamacare 2016. Nếu quý vị có nhận được thông báo bổ túc giấy tờ từ Marketplace, xin gửi trước ngày hết hạn để tránh bị mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn. Những quý vị có bảo hiểm Obamacare hoặc các loại bảo hiểm khác trong năm 2015 sẽ nhận được giấy 1095A, 1095B hoặc 1095C. Quý vị nên kiểm tra các thông tin sau trước khi khai thuế. 1. Có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã mua bảo hiểm. 2. Có đầy đủ các tháng quý vị mua bảo hiểm. 3. Có đúng giá tiền của chương trình bảo hiểm đã chọn và đúng tiền tài trợ. Mọi thắc mắc về chương trình Obamacare cần giấy 1095A, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Hệ thống của tổng đài chỉ cần tên và ngày tháng năm sinh để yêu cầu giấy 1095A. Đảm bảo các thông tin cá nhân của quý vị như số an sinh xã hội được bảo vệ. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Việc Well Home Care đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việc Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việc Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Tìm đâu cho thấy bình minh thơm nắng vàng.
Tìm đâu để cho thấy ánh nắng vàng.
Live show Hồng Ngọc, live show Hồng Ngọc tại Choctaw Casino, Ruby Entertainment. Kính mời quý vị đến với chương trình ca nhạc trực tiếp thu hình live show Hồng Ngọc với chủ đề My Love vào lúc 10 giờ đêm thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 tại rạp hát Grand Theater in Choctaw Casino. Ca sĩ Hồng Ngọc cùng các ca sĩ khách mời như Lam Trường, Lâm Nhật Tiến, Nguyên Khang, Đan Nguyên, Dương Triệu Vũ, Khang Việt, Trung Quân, Triệu Khắc Minh, Nguyễn Hồng Nhung, Tố Ni, Phương Trang, Hoài Ngọc Trâm, ban nhạc The Brother, âm thanh ánh sáng tuyệt hảo, vô cửa hoàn toàn miễn phí, vô cửa hoàn toàn miễn phí. Live show Hồng Ngọc tối thứ Bảy ngày 12 tháng 3 tại Choctaw Casino xin kính mời.
Sao quên những hẹn hò trong nắng mới và trong đêm sao xa quanh trời.
Anh à, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, ba mẹ anh đã có đất ở nghĩa trang Calvary Hill rồi.
Anh à, đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà quan. Ba mẹ em có ý nguyện muốn thiêu khi hậu sự, mình lo trước để ba mẹ yên tâm. Anh gọi liền cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464 thuộc công ty Dignity Memorial. Anh ấy rất là chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín. Hiện tại công ty đang có chương trình đặc biệt, giá hỏa táng chỉ khoảng là 1.395 cho mỗi người. Họ còn có luôn chương trình trả góp 5 năm không tiền lời và chương trình bảo hiểm nữa.
Ok bà xã, anh David còn lo được nhà hoàng Sparkman cho ba mẹ anh. Anh lo luôn nhà hoàng Rotten cho ba mẹ em. Anh ấy còn lo cả nhà hoàng Ted Dickey và hơn 30 mấy nhà hoàng cũng như là nghĩa trang khác ở trong vùng Dallas này. Số điện thoại của anh David Trung Nguyễn đó là 1-855-GIA-ĐỊNH, tức là 1-855-442-3464, đúng không?
Yes! 1-855-442-3464
hoặc website prepayfunerals.texas.gov.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ số 979 ra ngày 10 tháng 3 với những mục sau đây. Mời bạn xem tiếp phần 2 bài phóng sự chuyện kể của làng chài Lý Sơn của nhà báo Hỷ Long gửi ra từ trong nước. Tác giả sẽ đưa bạn đến thăm nơi gần Hoàng Sa và Trường Sa nhất trên bản đồ đất nước. Bạn nghiền ăn quà vặt không? Về Sài Gòn đi ăn bụi ở đâu? Du Uyên sẽ đưa bạn đến Hẻm của Hẻm, một trong những quán xá độc đáo ở Sài Gòn. Một chuyện vụ án rất ly kỳ với câu chuyện đời của nữ hoàng múa cột, một câu chuyện về cuộc sống của vũ công trong những hộp đêm. Thấy gì ở Jamaica? Nếu bạn chưa từng đến vùng du lịch kỳ bí này thì mời bạn lên đường cùng bài phóng sự của Trang Nguyên. Ngoài ra, bạn có thể cập nhật những thông tin về Việt Nam và thế giới, thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam, thế giới qua ảnh. Facebook Có Gì Ngộ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn Trẻ từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo Trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-675-4383, 972-675-4383.
Tin nóng hổi, tin nóng hổi. Quý vị đã sẵn sàng để tăng thêm thu nhập cho mình hay tiệm chưa?
Nếu quý vị đã sẵn sàng, xin mời quý vị hãy tham dự lớp nối lông mi được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ hai, ngày 4 tháng 4 tại Hollywood Beauty School Garland.
Do cô Lucy Võ từ California, mỗi học sinh sẽ có riêng người mẫu để thực tập. Lớp học vui nhộn, quý vị sẽ được hướng dẫn cách nối mi từng cọng hoặc làm từng chùm theo phương pháp mới nhất. Lớp học cách nối mi
được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ hai, ngày 4 tháng 4, học phí 200 đồng. Từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, bao gồm ăn trưa, trường chỉ nhận 30 học sinh.
Xin ghi danh, giữ chỗ từ bây giờ. Liên lạc để biết thêm chi tiết, Cindy Mai
469-631-1954, 469-631-1954.
Lucy Võ 714-878-0892.
Sài Gòn Radio.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin có liên quan đến tình hình Hoa Kỳ, đầu tiên với Mộc Lát.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ hứa sẽ cho biết thêm dữ kiện về các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu khủng bố bằng máy bay không người lái mà quân đội Hoa Kỳ thực hiện đôi lúc gây nhiều tranh cãi. Cố vấn chống khủng bố của Tòa Bạch Ốc, bà Lisa Monaco, ngày 7 tháng 3 vừa qua loan báo rằng chính quyền Hoa Kỳ sẽ phổ biến kết quả thẩm định trong những tuần lễ tới về thương vong của cả thường dân lẫn chiến binh trong các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và các cuộc tấn công khủng bố khác từ năm 2009 cho đến nay. Bà Monaco cho biết như vậy trong bài phát biểu trước Hội đồng quan hệ đối ngoại. Và tưởng cũng đã nhắc lại là phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest cũng cho biết với những phóng viên báo chí rằng việc phổ biến các thông tin của các cuộc không kích bằng máy bay không người lái đúng với tinh thần minh bạch mà Tổng thống Barack Obama đã hứa. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói rằng bằng việc phổ biến các con số và minh bạch hơn, chúng tôi thể hiện rằng chúng tôi không chỉ nói suông về chính sách đặt tiêu chuẩn cao nhất có thể trong việc tránh gây ra thương vong nơi thường dân khi thực hiện các cuộc hành quân này. Trở lại với Hoàng Tính.
Thưa quý vị, tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg, người từng là thị trưởng của thành phố New York, đã được trong đời là sẽ loan báo cái ý định tranh cử tổng thống như là một cái ứng viên độc lập hay hoặc là không. Ông Bloomberg là một cái danh gia thành công đang dẫn đầu và mở rộng cái công ty Bloomberg LP trong hai năm qua với doanh thu hàng năm là trị giá khoảng 9 tỷ Mỹ Kim. Cựu thị trưởng 74 tuổi đã tái cái cấu trúc doanh nghiệp của mình để mà có thể rảnh tay hoạt động chính trị như đã làm khi mà tranh cử thị trưởng New York vào năm 2001. Chuyển động này đã đưa tới phỏng đoán là ông Bloomberg đã chuẩn bị tranh cử tổng thống. Thế nhưng rồi các phụ tá đã xác nhận ông chủ của mình chưa quyết định. Và tin mới nhất đã cho biết là ông Bloomberg sẽ không ứng cử và ông nói là ông có thể không thắng cử nổi cho nên ông sẽ không ứng cử. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Bạch Cung cho biết rằng vào tháng năm này thì Tổng thống Barack Obama sẽ đón Thủ tướng ra đá đài là ông Justin Trudeau để hàn gắn lại một số các sự trục trặc về ngoại giao giữa hai quốc gia. Kể từ khi ông Trudeau lên nắm quyền vào năm ngoái thì ông ta đã rút lui sự hợp tác của không quân ra đá đài trong cuộc chiến chống IS cũng như là một số các sự việc khác và đã khiến cho sự ngoại giao giữa Hoa Kỳ và ra đá đài có một vài sự lủng củng, nhất là về vấn đề một số các thỏa ước để giảm các loại khí độc, và cả hai quốc gia này cũng đã tham dự hội nghị thế giới về vấn đề này. Và các giới chức của Bạch Cung cho biết rằng ông Obama và ông Trudeau sẽ nói chuyện về làm thế nào để có thể tiếp tục giảm việc thải khí methane từ 40 cho đến 45% trong thời gian từ nay cho đến năm 2025, cũng như là bớt đi việc đốt những khí thặng dư từ các khu vực khai thác dầu hỏa cũng như là dầu khí. Và một số các loại khí hóa học khác cũng được nằm trong danh sách này. Và đồng thời về phía mặt trao đổi thương mại thì có một số vấn đề và hai ông cũng chỉ bàn sơ qua về các căn bản mà thôi, bởi vì ông Tổng thống Barack Obama sẽ không còn nắm quyền sau cuối năm nay, và do đó ông Trudeau cũng chuẩn bị để mà có thể nói chuyện với lại một vị Tổng thống mới ở Hoa Kỳ, và cũng là mở một kỷ nguyên về ngoại giao mới giữa ông Trudeau và Hoa Kỳ. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Kính chào quý khán giả cùng anh Hoàng Kính Thành, Huy Cường.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã đến với chương trình thời sự buổi trưa được phối hợp với Dallas và Houston. Thật thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai.